Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người khuất mặt khuất mày vào ngày mùng 2 và 16 hàng tháng không?
Câu trả lời đơn giản là không nên. Hãy thay thế thói quen này bằng việc bố thí và cúng dường. Chúng ta dùng số tiền cúng vào những ngày đó đến các trung tâm người già, trẻ tàn tật, kẻ mồ côi, những người kém may mắn và bất hạnh hơn mình, để cho là góp một cái khẩu phần ăn. Và việc cúng đó là có giá trị rất thiết thực và tích cực. Phật giáo ở tỉnh Nghệ An mới được thành lập 2 năm. Thì tại đây đã có một cái quán cơm chay rất là nổi tiếng. Vợ chồng của chủ cơm chay này là người Huế và từ Huế ra định cư. Cho nên dầu Phật giáo mới có mặt 2 năm so với chục năm vắng mặt, thì cái văn hóa ăn chay tại đây đó nó trở nên rất quen thuộc. Mỗi khi ra đó là Phật sự đó thì chúng tôi thường ghé quán cơm chay để ăn, và lúc nào cũng thấy đó chị chủ đó chị cúng cô hộp đầy hết đó tại trước cái quán của chị, và bữa nào chị ấy không cúng, chị ấy không cảm thấy thoải mái, không cảm thấy an tâm. Chứ tôi thuyết phục chị ấy là không nên quan phí tiền vào việc đốt giấy vàng mã và cúng cô hồn nữa. Bởi vì theo Đức Phật dạy đó, sau khi người chết đó, phần lớn là tái sanh sau vài ba giây, vài ba phút, nhiều nhất là vài ba ngày. Trong 1 triệu trường hợp, có vài trường hợp mà trong 49 ngày, và đại đa số là diễn ra ngay tức tắc thôi. Thì lúc đầu chỉ có không tin, thì nói là bây giờ bữa nào không cúng á là nhà không có yên, phải cúng cô hồn thì nhà mới được bình yên. Sau này chúng tôi tặng cho chị nghe các văn giảng vui dầm thấm đắc, nghe riết rồi đó chỉ là chỉ tin Phật sâu hơn. Và cách đây khoảng chừng 6 tháng đó là hai vị chồng không còn cúng cô hồn tại nhà nữa, mà dùng cái số tiền cúng đó mỗi lần như thế là để cần cái triệu đồng để đi làm từ thiện. Ý nghĩa và giá trị thiết thực của nó cao hơn rất nhiều lần. Tại sao chúng ta không nên cúng tại nhà? Thứ nhất, chúng ta không được hướng dẫn về nội dung của cầu siêu và kỹ năng cầu siêu như là các tu sĩ tại các chùa. Các tu sĩ tại các chùa đó là có được thực tập, và người cúng là có giá trị. Còn mình đó là người tại gia, hãy nên thực tập lòng tự bi thiết thực hơn là làm những công việc mà mình không được đào tạo. Thứ hai, ngay giả sử mình có được đào tạo cũng không nên tổ chức cúng tại nhà, vì điều đó sẽ làm cho những người theo chúng ta trở nên mê tín và cho rằng là các thiên linh sẽ còn hoài vất vưởng ngày đây mai đó tu định, hay là dưới ông phủ, hay là ở mọi việc, hay là ở cái bàn thờ của tư gia kiến thức. Và niềm tin mê tín này sẽ làm cho người ta tốn rất nhiều tiền để nuôi nó mà không lẽ được gì hết cho người khác. Còn việc cúng tại chùa đó, các nhà sư còn có thể hướng dẫn cho Phật tử đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh tín, đâu là mê tín. Cho nên các Phật tử tại gia không cần phải có phận sự làm tu tịnh nào, và cũng chưa từng có bất kỳ một bài kinh nào từ nội dung trực tiếp hay gián tiếp khi gọi chúng ta làm việc ấy. Cho nên hãy thay thế đó bằng các hành động bố thí, hoặc là chúng ta tạo thành thói quen mới là có một ống heo con đứt tại nhà, tiền dư đó thay vì đi mua các vật dụng cúng đó, chúng ta bỏ vào ống heo 3 tháng đến 6 tháng vui ra, lấy số tiền đó để cúng dường các thầy trụ trì hay sư cô trụ trì để làm một Phật sự, hoặc ăn cúng kinh, hoặc làm tự Phật, hoặc xây chùa, hoặc làm chuông. Giá trị thiết thực của đó cao hơn, và điều đó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mê tín và không có phần truyền bá mê tín.
Thì bà thường bà con nghe nói khi đọc